Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam phản đối Manila và Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền tại một bãi đá trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi hai nước này kiềm chế xung quanh những căng thẳng gần đây tại bãi Cổ Mây. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 28 tháng 3, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, đồng thời thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, khi được hỏi về những sự cố gần đây ở bãi Cỏ Mây, tức Second Thomas Shoal, giữa Trung Quốc và Philippines, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Trong thời gian qua, Manila đã tố cáo Bắc Kinh liên tục cho tàu hải cảnh quấy rối các tàu tiếp tế cho các binh sĩ của họ đồn trú trên chiến hạm BRB Sierra Madre bị mắc cạn trên bãi Cỏ Mây mà đỉnh điểm là vụ phun vòi rồng hôm 23 tháng 3. Chúng tôi rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông, ông Thắng được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Ông Thắng cũng yêu cầu mọi yêu sách và hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tức UNCLOS năm 1982, và phải tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS. Trung Quốc là bên tranh chấp trên Biển Đông mà các yêu sách chủ quyền của họ vi phạm UNCLOS và đã bị Tòa trọng tài thường trực bác bỏ hồi năm 2016 trong một vụ kiện của Philippines. Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến gần đây tại bãi đá Sandy Cay thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nói có chủ quyền, ông Thắng đã phản đối Manila và Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền. Tuần trước, truyền thông Philippines đưa tin một nhóm các nhà khoa học nước này đã đổ bộ lên bãi Sandy Cay hôm 22 tháng 3 để nghiên cứu về đa dạng sinh học và hải dương học. Tuy nhiên, trước sự quấy rối của tàu hải cảnh và máy bay trực thăng Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học này đã phải rời đi. Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, ông Thắng được trang mạng VN Express dẫn lời nói. Công an Việt Nam hôm 27 tháng 3 vừa bắt thêm hai quan chức cấp tỉnh bị cáo buộc đã nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn để trao các gói thầu xây dựng của nhà nước cho tập đoàn này, truyền thông trong nước đưa tin. Đó là cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và ông Phạm Hoàng Anh, đương kim phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trang mạng VN Express dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay. Cả hai ông Chữ và Anh đều bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ ông Nguyễn Văn Hậu, hay còn gọi là Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn. Ông Chữ bị cáo buộc đã giúp cho ông Hậu trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, trong khi ông Anh được cho là đã nhận tiền để tạo điều kiện cho tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. VN Express dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an cho biết. Như vậy, từ lời khai của Hậu Pháo, cho đến nay công an đã bắt tổng cộng 6 lãnh đạo hàng đầu ở hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, từ đương nhiệm cho đến về hưu. Ngoài hai ông Chữ và Anh, trước đó ở tỉnh Quảng Ngãi còn có đương kim chủ tịch Đặng Văn Minh và cựu chủ tịch Cao Khoa, còn ở tỉnh Vĩnh Phúc có bí thư Hoàng Thị Thí Lan và chủ tịch Lê Di Thành cũng đều bị bắt vì đã nhận số tiền hối lộ tương đối lớn lên đến nhiều tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hậu đã bị công an khởi tố bắt tạm giam hôm 26 tháng 2 để điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, theo Tuổi Trẻ. Trong quá trình điều tra ông Hậu, Bộ Công an đã phát hiện ra nhiều cán bộ cấp cao đã từng nhận hối lộ của tập đoàn này. Mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã bị cho ra khỏi Trung ương Đảng và bị Quốc hội miễn nhiệm sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có sai phạm. Mặc dù sai phạm của ông Thưởng là gì không được Đảng công bố, nhưng những nguồn tin trong hậu trường cho biết người thân ông Thưởng đã nhận đến 60 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ từ thời ông Thưởng còn làm bí thư Quảng Ngãi. VOA không thể kiểm chứng thông tin này. The Voice of America, VOA. Hãng xe điện Trung Quốc BYD đã hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Người quản lý khu công nghiệp nơi nhà máy sẽ được xây dựng cho biết trong một cuộc họp cổ đông hôm 28 tháng 3. Chính phủ Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái đã nói rằng BYD quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô điện ở tỉnh Phú Thọ, nơi họ đã có nhà máy sản xuất máy tính bảng cho hãng Apple của Mỹ. Ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch tập đoàn Gelex, công ty vận hành khu công nghiệp nơi BYD sẽ xây dựng nhà máy, cho biết do chiến lược của công ty và sự chậm lại của thị trường xe điện, BYD đã trì hoãn kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy mới. Phát biểu tại đại hội cổ đông ở Hà Nội, ông Tùng cho biết sau thời gian dài đàm phán, BYD đã đồng ý lấy 100 hectare đất thương mại tại khu công nghiệp Phú Hà để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện. Tuy nhiên, cũng theo lời ông Tùng, sau thời gian chậm trễ, hai bên hiện đang tìm kiếm thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án. Thông báo của chính phủ Việt Nam về kế hoạch đầu tư của BYD đã được đưa ra sau chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo BYD Vương Truyền Phúc hồi tháng 5 năm ngoái, tuyên bố không cho biết ngày bắt đầu hoặc quy mô đầu tư cho dự án. BYD đang xây dựng một nhà máy xe điện ở Thái Lan và có kế hoạch xây dựng các cơ sở xe điện ở Indonesia.
Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu Liên đoàn Khmer Krom bày tỏ sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà sư Thạch Chanh Dara, trụ trì chùa Đại Thọ ở tỉnh Vĩnh Long, với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, người trước đó đã bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo của tỉnh. Liên đoàn Khmer Krom, một tổ chức tranh đấu cho người bản địa Khmer có trụ sở tại bang North Carolina, Mỹ, nói trong một thông báo rằng nhà sư Thạch Chanh Dara sau khi đi làm lễ gia trì tại chánh đường ở ấp Tổng Hương Về đã bị chính quyền bắt giữ cùng với ông Kim Khiêm. Sau nhiều giờ nhà sư này mất tích, báo điện tử công an tỉnh Vĩnh Long đưa tin Thạch Chanh Dara và ông Kim Khiêm đang bị tạm giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Cùng ngày, ông Thạch Vệ Sanan cũng bị bắt theo Điều 157 với tội danh giam giữ người trái pháp luật chỉ vì hỗ trợ bảo vệ ngôi chùa Đại Thọ, theo thông cáo của Liên đoàn Khmer Krom. Ông Mervyn Thomas, chủ tịch sáng lập của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, viết cho VOA qua email hôm 28 tháng 3 về vụ bắt giữ. Các cáo buộc đối với ông Dara, ông Kim và ông Senan cho thấy chính phủ đang nhắm mục tiêu cụ thể vào các nhà lãnh đạo tôn giáo chủ chốt của một nhóm dân tộc thiểu số vốn đã bị áp bức. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng chính quyền Việt Nam muốn hạn chế chứ không muốn mở rộng quyền này, muốn dập tắt tiếng nói của thiểu số, không khuyến khích họ tham gia vào xã hội dân sự. Ông Trần Manring ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, một thành viên của Liên đoàn Khmer Rome, đưa ra ý kiến của ông với VOA.
Theo tôi thì đây là cái hành vi xem như là bắt cóc thôi. Cái hành vi của những người của băng đảng chứ không phải là hành vi của chính phủ. Tại vì nhà sư Thạch Chanh Dara là trụ trì chùa có địa chỉ đàng hoàng, sao không đến đó, rồi sao không người thư lại bắt chụp đường. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là chuyện hành vi của những kẻ bất chánh, bất lương.
Ông Trần Sa Rộng, một người Khmer Krom ở Italy, nêu ý kiến cá nhân của ông với VOA hôm 27 tháng 3. Đây chứng tỏ là một cuộc đàn áp người Khmer Rom của chúng tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Giả sử sư Thạch Chanh Dara làm sai điều gì thì nên họp dân trong bổn chùa và mời các vị sư khác đến để buộc sư Thạch Chanh Dara hoàn tục thì chẳng có gì là muộn. Còn đây thì công an tỉnh Vĩnh Long lại bắt Thạch Chanh Dara giữa đường và bắt hoàn tục là xâm phạm đến quyền tự do tín ngưỡng như trong Điều 25 Hiến pháp của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào hồi tháng 12/2023, theo truyền thông trong nước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long ra quyết định không công nhận ông Thạch Chanh Dara là tu sĩ thành viên của Giáo hội Phật giáo trong tỉnh này, và một hội đồng yết ma, nhóm các nhà sư xem xét vi phạm giới luật đã ra quyết định tẩn xuất ông. Ngược lại, Liên đoàn Khmer Rome cho rằng nhà sư Thạch Chanh Dara không vi phạm bất kỳ giới luật nào của Phật giáo. Trở trừ thay, chính quyền Việt Nam là bắt giữ ông và buộc tội ông với một tội danh mà ông không hề phạm tội. Ông chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do vận động cho quyền thực hành Phật giáo nguyên thủy cho cộng đồng người Khmer Rome bản địa của mình, thông báo của Liên đoàn Khmer Rome viết. Thông báo đưa ra lời kêu gọi, chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay cho nhà sư Thạch Chanh Dara, ông Kim Khiêm và ông Thạch Vệ Sanan. Nhà sư Thạch Chanh Dara nên được phép xuất gia và tiếp tục trụ trì ngôi chùa của mình với tư cách là trụ trì. Chính quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do thực hành tôn giáo của người Khmer Rome và không sợ bị đàn áp. VOA đã liên lạc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chính quyền tỉnh và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên của thành viên Liên đoàn Khmer Rom và lời kêu gọi của tổ chức này nhưng chưa được phản hồi. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an hôm 26 tháng 3 dẫn kết luận của Hội đồng Yết Ma cho rằng ông Thạch Chandara đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn hại đến thanh danh sự hòa hợp giữa tăng đoàn với tăng đoàn, giữa tăng đoàn với ban quản trị chùa Đại Thọ, gây phương hại đến khối đại đoàn kết. Theo cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2020 đến nay, hai ông Thạch Chandara và Kim Khiêm đã sử dụng mạng xã hội đăng tải chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ông Trần Minh Riêng nêu quan điểm.
Mấy vị sư này là vận động phổ biến cho vấn đề quyền của người dân bản địa, đó là cái nguyên nhân chính thôi. Rồi từ cái việc mà phổ biến và đòi hỏi nhà nước công nhận Khmer Krom là dân bản địa, từ đó nó gần như là có một cái phong trào nhiều thanh niên, nhiều nhà sư hưởng ứng. Đó là cái mà nhà nước Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng là cái mầm mống có thể cái phong trào càng ngày càng lớn, gây khó khăn cho nhà cầm quyền, cho nên mấy ông có tính toán sẵn.
Trong văn bản phản hồi các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 năm 2023, chính quyền Việt Nam nói rằng họ đồng ý với tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền của người dân bản địa, nhưng khẳng định rằng khái niệm quyền của người bản địa không tồn tại ở quốc gia này. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam còn bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của người Khmer, quyền được giáo dục bằng ngôn ngữ bản địa, quyền tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng. Liên quan đến việc bắt bớ một số thành viên người Khmer Rom khi ấy, văn thư của chính quyền Việt Nam cáo buộc họ có nhiều hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương, cũng như có nhiều mối quan hệ với các tổ chức cực đoan chống phá Việt Nam, thường xuyên kích động hận thù dân tộc, đòi ly khai tự trị, chia cắt lãnh thổ Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.